Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thượng Đế Ánh Sáng Đại Bi Vô Cùng Tiến Hóa 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 Xanh Xanh Hắc Bi Phật. Thượng Đế không có bỏ một ai, nơi nào cũng có Ngài, trong tâm mọi người đều có Ngài, nếu mà thanh tịnh thì thấy Ngài. Sanh tử một lượt, không bỏ một người nào, không phải Thượng Đế dành cho một người giàu và bỏ người nghèo. Người nào cũng có giúp đỡ và xây dựng, tia sáng từ bi không ngừng nghỉ. Chúa của càn khôn vũ trụ, người ta dùng danh từ Thượng Đế là nói về cái thức vô cùng lớn lao hơn hết, vô hình vô tướng kia mà vô cùng tận. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Ngài thu ngũ hành là chúng ta không còn sống nữa? Thượng Đế đang nắm cái quyền âm dương. May mà con biết được trời Phật, cha trời mẹ đất là đủ rồi. Hắc Bì Phật và Ngọc Hoàng Thượng Đế là sao? Họ nhập ánh sáng đại bi, tiến về đại ngã là như thế nào? Ai dấn thân gieo trồng đạo Pháp? Vô cùng tiến hóa, nó là ánh sáng hộ độ quần xanh. Điểm liên quan là gì? Hóa hóa xanh xanh, ngài nắm cái gì mối? Thượng Đế của con người có khác với ông Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn không? Không biết Thượng Đế là đại bất hiếu, xa đọa. Thượng Đế dạy bên trong, không có dạy ở bên ngoài là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Anh thấy đường lối của Thượng Đế và đường lối của anh cũng tương đồng với nhau, mà anh không có bành trướng lớn bằng Ngài. Ngài là đại, cái gì cũng đại hết. Anh cũng Thượng Đế mà Thượng Đế nhỏ. Anh có chủ quyền đầy đủ hết, từ khối óc tới tay chân, liên hệ với vũ trụ. Anh chủ quyền đầy đủ hết. Anh muốn sử dụng khí trời lúc nào, anh sử dụng, nhưng mà anh không bao giờ bỏ khí trời được. Đức Thầy từng nhắc, đi về con đường Thượng Đế chánh giác là trung dung đại đạo. Những người ở thế gian hồi nào giờ không có quen, không có ý niệm đối với Thượng Đế, chỉ có ý niệm đối với Phật, Thần, Thánh, Bói, Quẻ rồi vậy. Nói số mạng, cái đó là theo liền. Tôi coi tử vi là người ta chạy theo liền, nó không có biết Thượng Đế. Thấy ta ngu muội, thấy ta tâm tối, thấy ta bê trễ, thấy ta yếu hèn, chúng ta mới xây dựng. Vì một kiếp người để học cho ta và xây dựng cho ta tiến hóa là sự đầu tư quý báu của Thượng Đế, xây dựng con người trở nên dũng chí toàn thiện. Vậy, Thượng Đế từ đâu mà có? Và có thật không? Và hành dáng thế nào? Thượng Đế ở đâu? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Trong trang 49 có nói về Maha Mục Kiền Liên. Thì vậy thì còn bà Thanh Đề là cái gì trong bản thể?
Bà Thanh Đề là thuộc về cõi âm.
Yeah.
Âm khí là thuộc về phần vía thôi.
Yeah.
Thuộc về phần vía thôi. Cho nên trong cái cơ cấu của chúng ta, chủ nhân âm nắm cái quyền âm dương. Khi mà thoát ra cái chỗ mà tôi nói nãy đó.
Yeah.
Là nắm cái quyền âm dương. Thì bây giờ đấng liên hệ với Thượng Đế, Thượng Đế đang nắm cái quyền âm dương.
Yeah.
Cho nên thầy bói, thầy tiên tri nói đủ thứ là nói vậy thôi. Nhưng mà tới giờ phút chót mới là đúng. Giờ phút chót là cái ông nắm âm dương, ông cho biết mới là đúng.
Yeah.
Chứ không có ông nào nói đúng hết thầy.
Yeah.
Bây giờ có nhập xác xưng danh ông này, ông nọ nói cũng chặt lắc à. Kali nói mấy lần, nói sập đất, kêu người ta bỏ chạy rồi cũng chạy về. Tôi nói lo tu đi, tu cho nó thanh tịnh đi. Nó thanh tịnh rồi, nó có sập đất rồi mình đi về thanh tịnh. Cái đó là đúng đường đi.
Yeah.
Còn ôm cái xác chi, ôm cái xe hơi, ôm tiền bạc chạy chỗ đó thì nó cũng vậy đó, không sập trời nó chết thì nó cũng đi xuống địa phủ à. Yeah. Chứ tại sao ta không ở nhà đóng cửa ta tu thanh tịnh, nó sập trời ta được đi lên kia, phải không? Cho nên nhiều người lại nó thích thôi, nghe lời cha nói để tôi đi, đi rồi rốt cuộc đó, hết tiền à.
Yeah.
Có gì đâu mà tôi nói họ không nghe, bởi vì tôi là một người thường, một người thông thường như mọi người. Họ tưởng họ là tu cao hơn thì quyền của chính họ. Nhưng mà rốt cuộc rồi họ mới điện thoại, họ nói trời ơi, vậy cũng phải đi lại đường của thầy chứ, đi kia nó hào quá. Nó hào quá bỏ chạy hoài. Một chập cái ông hù nó tới rồi. Tới rồi đó. Bây giờ tới rồi đó. Bây giờ bà con mà không đi thì nó tiêu rồi. Thì có hai ba bữa nghe nó động đất rồi thôi. Đúng rồi. Chạy. Thì két rồi. Nó động đất á, mình cũng giữ cái hồn. Mà nó có sập nhà, mình cũng giữ cái hồn. Cái chết là chắc chắn người thế gian phải chết, mà không thanh tịnh làm sao đổ bộ vô chỗ thanh tịnh. Thấy không? Cho nên giữ cái thanh tịnh đó, lo niệm Phật đi. Sập nhà cũng thay kệ, nhà thì nó phải sập rồi đó. Xác tôi còn chết mà nhà không sập là nó vô lý. Cứ việc để yên vậy, để tôi đổ bộ trong chỗ thanh tịnh. Thấy chưa?
Thầy, cái nghề mà mình làm để sinh sống ở thế gian thì nó sẽ chuyển hóa theo cái luồng điển của mình phát triển không?
Phải rồi.
Mình để tự nhiên cho nó phát triển, khỏi còn gì phải lo.
Tự nhiên mình phải trả lòng, bây giờ mình biết là mình không có khả năng rồi đó. Trả lòng quyền của Thượng Đế rồi. Cứ để nó phát triển
thôi. Thấy rõ ràng nó có sự thay đổi nè. Đó, con đang kiếm việc làm kỹ sư đó thầy. Trong mà trong khi kiếm việc làm thì con không có tiền, con làm cái nghề mà bấm thang máy này đưa người ta lên xuống đó. Thì con cũng làm thang máy thì con cũng học cái gì nhẫn nhục cũng hơi nhiều đủ thứ. Sao cái tự nhiên chuyển về con làm bồi thì con bỏ luôn, con không thèm kiếm việc làm kỹ sư nữa. Tại vì con bỏ cái bằng con ra mà 2 năm sau đó thì nó hết mướn rồi, tại con có bằng mà con đi thực tập.
Không mướn nữa.
Dạ chắc không mướn nữa. Bình thường nó đã khó kiếm rồi, ở đó không có, con không có tiền mà khó quá. Sau này con làm bồi lỡ rồi thôi, con làm luôn. Mà làm lần nào nó cũng xây xích đủ sống rồi thầy ơi. Vô cái nó cũng đủ vô đâu đâu vô đó, gần hết tiền cái có cái chuyện này, gần hết tiền cái có lương thất nghiệp. Thì cũng bên trên lo hết, giờ con không lo gì hết. Con ngày 2 bữa đủ sống. Điện đạo.
Mình ăn nó mới hết.
Dạ.
Ăn hết hả? Dạ.
Hỏi dư thì con gửi diện giúp. Giúp gia đình báo hiếu
nha. Nó gửi gì sau này tập trung việc ở Canada. Gửi ở đây gửi $100 đâu có mấy kilo đồ.
Bên này con mua thuốc gửi về bản này.
Thuốc Tây cũng được.
Thuốc Tây
được, mình nó bán được. Tây thì mình nó bán được. Mua đồ dùng thì ở Đông Nam Á gửi. Nó lợi cái tiền cước phi. Thuốc men cũng ở đó, cũng mua được. Gửi lợi có phí không? Cái thùng $100 gửi 2 người cũng được, người 50. $50, rồi 5 kg. Có sữa, có Ovaltine, có đủ đồ bơ. Có phô mai, có đồ gia dụng, đồ đem ra bán liền, quần áo mới.
Máy bay này.
Hả? Máy bay. Nhiều lắm á, gần 5 kg. Gần 5 kg đồ. Cứ $100 có thể mua 10 kg đồ mà. Trong đó có sữa, có đủ thứ hết. Rẻ ở bên Pháp. Pháp phung phí nhiều tiền quá.
Pháp mà ở 1 kg mà cũng khoảng trên 40 đồng cước không?
À, 40, 1 kg 40 quang.
Dạ, 40 quang.
1 quạch
à. À, mà gửi mà dưới 1 kg mà 1 kg tới từ 1 tới 5 kg ta tính, có khi nó tính nhiều hơn.
Tính nhiều hơn. Nói tiền cước ăn hết à. Gửi qua bên Đông Nam Á thì nội tiền cước mình cũng có lấy lợi được một mớ đồ cho gia đình. Nó nhẹ cái gánh cho mình. Những người gửi này nhẹ gánh, thay vì một tháng gửi 2 lần, bây giờ tôi 3 tháng gửi 1 lần cũng đủ rồi. $100 3 tháng. Thấy bên đó phong phú rồi. Nó bán là trên $1,000 không à. Trên $1,000 là ăn đầy đủ rồi. Hả? 3 tháng gửi kỳ cũng là ngon lành rồi. Bây giờ Singapore tôi cũng có người, Hồng Kông cũng có người, Lập Tân có người, muốn gửi chỗ nào cũng được.
Bài của Thượng Đế sắp đó là đi từ Nghịch tới Thuận.
Từ Nghịch tới Thuận, từ tối tới sáng.
Thành ra luôn luôn thấy cái tên cuộc hành trình của con này có nhiều nghịch cảnh.
Từ trượt tới thanh.
Có nhiều cái sự kích động nó đưa tới, mà hết cái này tới cái kia thì nó liên tục nó thay đổi. Thành ra hoàn cảnh trong gia đình nó thay đổi hoài.
Từ trượt tới thanh.
từ động loạn tới tịnh, đó là sự sắp đặt của Thượng Đế. Bất cứ một người nào xuống thế gian cũng phải học ác trược trước, không có học ác trược không có tiến hóa rồi.
Đó cũng như cái thứ tiến bao lần cái sự tiến hóa của mình.
Nhiều người xuống đây tưởng là tôi may ra tôi tu tôi được may mắn hơn người khác, không phải, tôi tu tôi phải sáng suốt hơn người khác để học hỏi chấp nhận tiến hóa. Thì tôi thấy cái sự bất diệt của phần hồn. Nhiều người tu cầu cho bề trên phù hộ, không phải vậy, sai. Tu phải đi tới vô cùng, mình chấp nhận trong cái khổ để đạt cái sung sướng đời đời. Mình không phải là sung sướng trong 50 năm, sung sướng đời đời. Phần hồn thanh nhẹ là vậy.
Chị Sáu bây giờ như mấy chị
Sara
chiều mới chuyển ăn nữa.
Ừ, có đó người ta. Người ta tu nhẹ người ta không ăn chứ. Còn con tu bao nhiêu con bắt trước cho con lạnh tay lạnh chân.
Con bắt trước bởi vì con vẫn ăn vì con ốm quá con phải ăn
chứ. Đó. Người ta không ăn mà tay người ta ấm người ta mới không ăn. Còn không ăn mà tay lạnh là phải ăn. Phải nhớ câu này. À, tay chân ấm, không ăn mà tay chân ấm cứ vậy. À, còn người ta không ăn mà tay chân đã bằng ấm.
Là
người ta đã ăn cái gì mắt phàm đâu có thấy, tới giờ đó là cái phần biển xuống rồi ta hít ta làm pháp luân mà đâu có ai thấy. Người ta cũng ăn ăn no nê, ăn sung sướng, ăn đầy đủ, mặt mày hết hồng hào, đâu phải khùng. Ông công có bà tôi vẫn ngồi ở bà đó, bà tôi vẫn ngồi, bà chắp tay bà đi luôn. Cái ông hay cái bà, cái hình như cái ông ngồi chắp tay. Rồi bây giờ nó mạ vàng hết rồi. Để thờ nhưng mà người ta quyết chí rồi. Người ta thấy cái cảnh động loạn quá chán trường, người ta không có nghĩ. Ngồi nó nhắm mắt nó đi đâu nó đi. Bởi vì được đi lên thì chắc chắn là chỗ nào cũng ngon rồi. Cũng như Việt Nam mà được xuất ngoại thì chỗ nào cũng sướng rồi. Mình được đi lên cái chỗ nào cũng ngon hết. Chứ mình sợ gì, mình đã thề với trời Phật. Thề với Thượng Đế, con phải về với nguồn cội, con phải về với cha. Mà mới thử một chút, mình chạm trán một chút, mình sợ làm sao mình tiến. Thì thấy chỗ này không? Cho nên cái lời thề mình phải, cái quan trọng là cái lời thề. Quan trọng là lời thề, mình muốn như vậy là mình phải làm. Là bên trên ta sắp xếp cho mình hết. Cho nên cái địa ngục du ký cũng có nói, luân hồi du ký cũng có nói. À, tôi muốn an nhàn ở kiếp này. Thì cho mình làm con heo, nấu cho mình ăn tắm luôn, thì mình phải hy sinh, phải không? Ăn nhàn nhất. Đó. Thì bây giờ mình nguyện, mình trở về với nguồn cội, là mình phải dũng mãnh hơn, phải sáng suốt hơn nhân sanh, mình phải bảnh bao hơn người thế gian. Mình thấy cái đó là của quý, tôi không tham, tôi phải bỏ, tôi phải dứt khoát. Ở thế gian là nghĩa là thế gian kêu tình dục là thiên đàng, nhưng mà tôi không thèm nó nữa. Tôi làm chủ tình thế, tôi mới là Thượng Đế, tôi mới về với nguồn cội. Một chút à, nhưng mà xin về nguồn cội là ông trời ông thử. Ông đưa những món mà mình thích nhất, ông đưa vô họng, coi thử nuốt không, nuốt là vậy. Tôi nói ông đó là đại ba xạo, nếu mà xin ông cho là ráng chịu, chứ không phải làm gì hết. Phải cố gắng. Nhưng mà đã lỡ nói rồi là phải đi luôn, mà đi luôn là kết quả tốt. Chắc chắn là.
Nên chúng ta đã có cái pháp sẵn sàng. Lập cái pháp luân thường chuyển huệ tâm thái. Lập pháp luân thét rồi cái nghiệp tâm nó mò lắm. Cái huệ tâm nó khai, huệ tâm nó trực sẵn bên trong nó sáng suốt. Nhưng mà nó bị chê lấp với sự trầm trược của ngoại sanh. Ngày nay các bạn dùng cái nguyên lý của các càng không vũ trụ về, các bạn dùng cái pháp thủy đó, các bạn rửa cái nghiệp trần trong tâm các bạn đi, rồi các bạn cũng thấy sanh xuống, huệ nó mới khai. Huệ khai để tò mò thiên hạ sao? Huệ khai để thấy chuyện của ta. Thấy ta ngu muội, thấy ta tâm tối, thấy ta bê trễ, thấy ta yếu hèn. Chúng ta mới xây dựng. Vì một kiếp người để học cho ta và xây dựng cho ta tiến hóa. Ta sẽ đầu tư quy bao của Thượng Đế xây dựng con người trở nên dũng chi tòa thiện. Nhưng mà ngược lại con người dùng sai, lấy sự sáng suốt của mình để soi bói chuyện thiên hạ, đi làm thầy bói, làm đủ chuyện hết, nói hay đó, nhưng mà chuyện mình giải quyết không được. Rồi rốt cuộc chỉ đường cho họ đi, đi hết rồi còn mình ở lại, ôm cái của cải bất chính, rồi than trời trách đất. Ai làm tội cho ta? Có phải ta tự tạo tội không? Mà tội gì? Tội lười biếng. Có sáng suốt không chịu soi mói mình, không chịu sửa đổi tâm linh của chính mình, mà đi sửa đổi tâm linh của thiên hạ, là cắt rồi. Cho nên rốt cuộc có phải tự tu tự tiến không bạn? Thần linh giáng tầng chỉ điểm các bạn điều này, điều kia, điều nọ. Nhưng mà ngược lại các bạn hỏi thần linh bây giờ cần tu không? Họ khuyến bạn tu và họ sẽ nói cho bạn biết rằng tu cũng đã rồi, đang tu. Thần linh ở thế gian thấy là sợ rồi, nhưng mà tại sao thần linh còn phải đi tu? Đó, bao nhiêu để cho các bạn thức tâm. Và rốt cuộc các bạn phải tự tu tự tiến. Nó đúng không? Chứ nhiều người nói là ông Tám kêu tôi tự tu tự tiến, không ai mách bảo làm sao tôi tự tu tự tiến. Nhưng mà mách bảo phải chịu lầm trong tâm thức các bạn. Ăn ngủ nghĩa cũng mách bảo bạn, ăn mặc làm việc đời cũng đang mách bảo. Không có chỗ nào bỏ bạn hết. Rồi các bạn nói ông Tám nói vậy là nói dâm không đúng. Nhưng mà kỳ thật rốt cuộc là bạn phải tự liệu và tự giải quyết trước giờ phút lâm chung, có phải không? Thì mọi sự hiện tại các bạn trở về với tự thức, tự làm, tự tiến. Hỏi tương lai các bạn sẽ đi đâu? Và tiến tâm bước chắc chắn là được tiến và được đắc. Giờ mó thấu triệt chứ không nhờ đỡ nữa. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta phải dạy công bình tâm một chút mới thấy rõ dung điểm sai lầm của chính mình. Đừng vội cầu xin Thượng Đế nhiều kiếp. Tôi đã nói Thượng Đế ở một tiếng là các bạn khổ không biết bao nhiêu kiếp các bạn mới thắng qua. Cho bạn đó, bạn gánh nổi không? Bây giờ bạn có pháp để thực hành tiến về để hiểu chân lý. Tại sao các bạn không học? Tôi còn ôm thêm một cái nữa. Các bạn có một cuốn kinh vô tự trong nội thức, nội tâm các bạn không chịu đọc. Các bạn còn xin một mớ kinh, một tấm kinh nữa để làm gì? Thấy chưa? Rốt cuộc các bạn đọc hết rồi, các bạn phải trở về tự thức. Trong niềm tin sẵn có của chính bạn. Chứ không còn sự nhờ đỡ nữa. Trên đường trở về một cõi dài đắng đẵng. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại, rốt cuộc các bạn phải tự lo. Cho nên bây giờ các bạn lo đi, để sau này không bị sa đọa và không bị oan uổng trong kiếp người tại thế, ngộ duyên học đạo. Cho nên cố gắng lên đi, thanh tịnh lên đi, phân tích trở lại những gì tôi đã trong thực hành và nói lại cho các bạn nghe. Nên làm hay không, các bạn tư thức và tự hành. Lúc đó mong ra chúng ta mới có cơ hội tay nắm tay cứu độ quần sanh ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Các bạn có cơ hội sống trong sự ấm của thể xác và để tìm hiểu luồng thánh điển của các bạn là vô bờ bến, cho nên các bạn đâu còn bị bơ vơ nữa. Các bạn thực hành càng cỡ mở càng quý như đấng cha trời. Bàn tay ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ của ngài đã phóng ban cho tâm thức chúng ta để xây dựng chấm chúng ta, để làm cho chúng ta càng ngày càng sống động, càng hiểu cái thức hồi sinh của chúng ta là vô cùng, chúng ta mới hân hoan đón nhận
chúng ta mới tiến trong đà, tiến dũng chí du dương hòa hợp. Chúng ta vui vàng lẫn nhau, huynh đệ tỷ muội tương thân gánh đời. Để khi đã thi thố chúng ta, cho chúng ta có cơ hội thức tâm và thấy sự sai trái trì trệ của chính mình. Chúng ta đã từ bỏ sự siêu diệu của đấng cha trần ở trời đã ân ban. Chúng ta có đủ hòa quý, có hành lý trong cuộc hành hương hiện tại. Nhưng mà chúng ta vẫn đi vung bồi cái tâm thức cầu cẩn, cầu xin người này người kia người nọ, kỳ thật là đã có ở bên trong. Các bạn càng tu càng thấy sợ. Các bạn càng tu, các bạn lên đạt tới một cái gia tài bất tận của tâm linh của các bạn. Cho nên chúng ta ra đây, chúng ta cảm thấy càng bơ vơ. Nếu chẳng chúng ta tiếp tục vung bồi tánh hư tật xấu, thì sự bơ vơ đó không ngừng nghỉ tấn công các bạn. Rồi đâu đâm ra các bạn phải xây dựng vách tường tự ái, túi nhục mà không bao giờ tiến được. Ngày hôm nay chúng ta biết đạo là tự nhiên, đạo trong tâm chúng ta. Chúng ta đã bừng sáng và tìm về con đường quân bình trong tâm thức của chúng ta. Tuổi trẻ chúng ta đã tu nhiều kiếp, ngày nay chúng ta mới hãnh diện được làm con người. Và chúng ta tiếp tục nắm lấy lực quân bình đó tiến tới, thì tương lai chúng ta sẽ là món quà quý của nhân loại.
Cho nên những vị tu được đắc một kiếp cũng phải luân hồi xuống làm con người. Được sáng rồi luân hồi lại làm con người để thực hiện đạo pháp nữa. Cũng như Đức Quỳnh Giáo Chủ phải xuống, thiên tiến phải xuống. Xuống rồi phổ biến đạo pháp là xuống gánh cái nợ đời. Bây giờ ai cũng tin ông hết rồi, ai cũng phục bái ngài, thì cái nợ của ngài rồi. Mà rốt cuộc sau này ngài phải giải quyết, thấy không? Rồi cái kỳ này ngài sẽ xuống rồi giải quyết nữa. Liên tục phải hy sinh. Một kiếp người đâu có làm đủ, phải xuống học nữa. Rồi xuống dạy nữa là học nữa. Dạy là học. Người cao người ta xuống, người ta dạy là người ta học. Chứ không phải người ta dạy là thôi không học, dạy là học thêm. Cho nên Ngọc Hoàng phải giáng sinh, chuyển điện xuống thế gian. Để gì? Để học thêm. Thấy không? Coi thử ngài, bàn tay ngài có thể hồi trước dinh lên 10 tấn, mà bây giờ 100 tấn, 1000 tấn ngài cũng có thể đưa lên được. Nhớ cái học của ngài. Hỏi tại sao mà cái bàn tay Thượng Đế mà có thể chứa được 10 tấn, chứa được 1 triệu tấn ở thế gian này, ai tin? Thấy không? Ngài xuống đây với hạnh hy sinh, và ngài phân rõ chân lý cho mọi người nghe. Mọi người thức giác, mọi người đi lên, thì bàn tay ngài có thể chứa cả triệu tấn đem lên như không. Vì mọi người đã thức giác và đi lên cùng ngài. Thấy rõ không? Đấng Chúa cứ thế đưa hai bàn tay để đưa vạn linh thiên hóa lên cõi thức giác đó, thì mình thấy rõ mà. Còn mình đã lập hạnh được bao nhiêu? Cho nên các bạn tu rồi, các bạn dạy người ta cũng được, bàn tay mình đưa người ta lên. Nhưng mà bàn tay này sẽ chở cái triệu tấn, cũng ngũ hành mà thôi, nhưng mà chưa có triệu tấn. Nói tới cái đó, người chưa coi Tây Du Ký chưa hiểu, chưa có tiểu tâm. Có năm ngón tay chưa có tiểu tâm đưa lên. Vì mình mở từng thức giác cho họ thì họ đi lên, thì cũng do bàn tay này mà thôi. Thế không? Mà ngược lại đem nó xuống thế gian, người ta cân nó cả triệu tấn không? Bao nhiêu triệu người Hả? Được học hỏi và được tiến hóa. Cho nên sự ước mong của mình sẽ được toàn nguyện. Bất cứ trong hành trình nào, bất cứ trong trạng thái nào, bất cứ hoàn cảnh nào, mình vẫn qua trong thản nhiên. Cũng như dòng sông đang trôi chảy luôn luôn liên tục. Suy tình thương yêu của đấng cha lành luôn luôn liên tục, không ngừng trong tâm khảm của chúng ta, để cảm động mọi nơi mọi giờ, để nhát ngộ những tâm thiếu thốn nghèo nàn. Thấy không? Đó, suy tình của cha luôn luôn trong sống động, êm ả cảm động lòng người, nhưng mà sống động. Ngày nay ở đời mới có va chạm một chút thương yêu, rồi muốn trốn tránh thương yêu sao được. Phải thực hiện cái thương yêu tới vô cùng tận. Không có người nào trọn lành, thức giác mà khuyên người ta bỏ vợ bỏ chồng, có đó phạm thiên điều. Làm cha mẹ là thế thiên hành đạo, làm vợ chồng để thông cảm định luật âm dương. Không có trời Phật nào kia người ta xa cách vợ chồng. Khi mà tu về thanh điển rồi, dồn muôn loài vạn vật, dồn trong căn nhà, cái giường đang nằm đấy, thì trong khẩu hiệu đoàn kết của Thượng Đế hết. Nếu không có mọi nơi mọi giới đoàn kết, làm sao mà có những cái vật liệu để sản xuất cái giường, cái ghế cho ta nằm, mà xây dựng cái căn nhà tốt đẹp cho ta được yên an nhiên bây giờ, thì chúng ta phải thực hiện đoàn kết thương yêu. Đối diện chúng ta là chồng, nhưng mà nó là bạn đời, phải thương yêu vô cùng tận.
Cho nên mình ở đây mình không chịu làm công quả là không chịu lo cái xác này. Cái xác này là do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, trời đất phối hợp cấu trúc của siêu nhiên mới có cái thể xác. Cuộc công của ông ta thì mình phải gia công để tìm hiểu nó và phục vụ cho hết mức mới thấy cái giá trị siêu nhiên của Thượng Đế. Rồi lúc đó mình mới trở về siêu nhiên được, mình mới xác nhận, xác định được cái cuộc hành hương đang đi, đang vấp phải và đang tiến một cách nào. Thế rõ ràng con người đâu có phải là in nó ra được đâu, cấu trúc bởi suy nghĩ mà có, rất tinh vi. Một cái ngón tay thôi ngồi mà suy nghĩ cái ngón tay như thế này nó khó làm lắm, không có dễ làm được. Muốn cong là cong, muốn thẳng là thẳng, nhưng mà cái tổ chức rất tinh vi, không dễ tổ chức. Chế nên chuyện bây giờ nó khoa học nó chế được ngón tay để về coi chứ, mà làm như vậy nó không biết đâu. Hay lắm. Còn cái ngón tay này không hay lắm, mà không ai thấy. Cả một cái thế giới ở trong này không ai thấy, tinh vi vô cùng. Cho người chế mới sơ sơ rồi đăng báo làm thương mại rồi lung tung chứ chưa có tới đâu. Còn nhiều chuyện phải học, chỉ có người tu mới học nhiều được. Không biết tu, không biết trở lại với sự quân bình của chính mình, không học được cái gì hết. Còn giận còn hờn là học không được. Mang danh tu mà thiếu tu, giận hờn là tâm thôi. Cho nên nhiều người nói tu là ngu. Nhưng mà người tu mà họ đắc rồi, họ chỉ biết cười ngu gì, họ khôn gấp triệu lần. Họ biết họ mà. Họ trước chạy lung tung men, không biết họ là ai, rồi cũng không biết quý họ nữa. Rồi mà tu mà tới thanh tịnh, biết sự cấu trúc của mình hiện hữu ở đây là từ siêu nhiên mà có, chứ không phải dễ có đâu. Lâu lắm, mấy kiếp nọ rồi mới nó thành con người. Không phải dễ đâu, không phải dễ có. Nhiều người có cái đầu tóc, làm cho đầu tóc đẹp mà không biết cái đẹp là cái gì. Hỏi hồi không biết đẹp là cái gì. Không biết cái gì là đẹp.
trả lời không nổi. Cho nên khi mình tìm hiểu tinh vi của siêu nhiên rồi mới thấy rõ cái đẹp của sự đời nó toàn hảo vô cùng, không có mất đâu, cái sợi tóc không mất. Thượng đế làm ra một sợi tóc là có, không bao giờ mất, sợi tóc không mất. Không phải nói thượng đế ngu lắm, chế một cái gì là đời đời, không có chế cái tư mà năm ba bữa tiêu rồi không có gì đó, đời đời. Thượng đế làm cái gì cũng đời đời. Cái trường học ngày mở là mở hoài, mở đời đời, cấp này đến học rồi đi cấp khác nữa. Đây là cái trường đại học của cả càn khôn vũ trụ. Mình có bộ đầu, mình có ngũ tạng, có tứ chi, có kích động, có phản động, đầy đủ. Có computer lớn lắm, có máy tính, dòm thấy là vô rồi, nhớ rồi, không có mặt, đúng không? Bây giờ nó chế cái đó, bấm nó mới ghi, cái này mình dòm mình ghi rồi, tinh vi hơn rồi. Cái computer này mà thanh tịnh rồi, nó liên hệ với cái computer đại tự nhiên, nó tắt kỳ. Đâu có ai biết. Càng thanh tịnh mới khám phá cái computer của ông trời. Mà khám phá ra cái computer của ông trời rồi, máy tính của ông trời rồi, mới thấy chương trình, thiên cơ. Rõ như ban ngày. Quy định như vậy tới đó nó phải vậy, vậy
rất rõ ràng.
Bây giờ tính đi tính lại, tính ở trong cái máy này không có tới đâu hết á. Đến sau này nó chế máy khác nữa, không phải bao nhiêu đó đâu. Nó lấy kết quả càng lại càng ngắn, càng nhỏ, càng lệ, càng rõ. Thì mình có mấy người nào dòm nó biết rồi, nhớ rồi, đưa lên liền, giữ đó, không mất. Thấy hay không? Mọi người đều có trò chứ. Đâu phải cái ông kia vô, ông biết ông có, thằng khùng kia không có, khùng nó cũng có, nó cũng xúc nhoan, nó thu rồi. Nó thu, nó giữ luôn. Con chó mà còn nhìn được người ta mà, nó không có computer làm sao nó nhìn ta được. Nó ghi điểm này điểm nọ nó nhớ. Người này là chủ nó nhớ. Người kia là kẻ thù nó biết. Con chó đó nó nhớ.
Vì sao khi mà tạo vũ trụ thành công này đó thì thượng đế không đang cho là nhìn cái sáng suốt để thấy được rõ được.
Khi tạo cái càn khôn vũ trụ này là thượng đế cho con ngài là tiên Phật lâm trần. Nhưng mà những vị đó mê muội tất cả đều là tiên lâm trần rồi sử dụng sáng suốt càng ngày càng độc tài mê muội và không chịu trở về. Cũng như ở Việt Nam nhiều người gửi con qua đây học, nó đâu còn nhớ Việt Nam nữa. Cho nên cha mẹ luôn luôn khổ buồn và trong tim con. Cho nên tình thấy là tình thương bất diệt của Thượng Đế đối với chúng sanh. Mà chúng ta là chúng sanh, có nhà, có cửa, quê hương, chốn cũ, có chỗ thanh lạc. Vì đó mà nó không về hưởng, mà nó cứ chui đầu trong sự kích động tại thế. Nó quên hưởng cái của cải vô cùng tận của nó. Cho nên cha mẹ trên trời tiếc nó và muốn nó trở về tận hưởng. Cho nên khổ tâm ở chỗ đó. Còn một số biết trở về thì nhạc trỗi bốn phương để đón sự. Cha mẹ phải nhớ nhung. Cái người mà tạo chúng ta, gần chúng ta rất dễ dàng. Nhưng mà giáo dục
biết bao nhiêu kỳ nó cũng không có biết cha nó là ai. Cho nên kỳ này Thượng Đế phải lâm phạm, vì sẽ có cuộc biến thiên thay đổi quả địa cầu này. Cho nên Ngài phải dọn trước và để cho nó tiến tới cái chỗ tốt đẹp hơn. Cho nên tình thương của người cha là vô cùng là vậy. Người cha ở thế gian cũng vô cùng vậy. Có người cha nào muốn con tôi khổ đâu. Cho nên người cha phải làm hết, hy sinh tất cả. Cho nên đem niềm tin và đem lại hạnh phúc cho con mãi mãi. Cha mẹ luôn luôn chịu khổ nhục, càng khổ nhục con cái mà được vinh, càng được vinh quang. Cho nên kiếp làm người phải làm cha mẹ. Cho đến lúc nó biết nó thì nó mới biết đấng cha, đấng cha trả. Làm cha mẹ đời và biết mình mới biết đấng cha trả.
Không có quyền trách những người mới mới tu và muốn tìm hiểu mình. Mình chỉ thanh thản phúc đáp những cái gì mình hiểu. Bữa nay nói được là nói, nó không được xin lỗi, ngày mai tôi sẽ học tiếp của anh. Ngược lại mình phải nói học của anh. Bởi vì hồi kia tôi làm con người tôi chưa biết hỏi gì. Tôi chưa rõ cái này. Mà bây giờ anh hỏi những câu hỏi mà tôi hồi trước không bao giờ tôi hỏi. Trong tâm tôi yếu hèn, tôi không dám hỏi những cái đó nữa. Mà bây giờ anh dám hỏi, tôi phải học của anh. Thì mình băng làm hạt thì họ sẽ trao cho mình mới đổi được. Trao đổi. Còn nếu mình không băng làm hạt của người ta không có đổi được. Ta không có cơ hội đổi. Thấy không? Vô tình mình đã giúp họ. Không hay được. À, rồi mình làm cho họ sang phúc thêm. Tạo phước cho họ. Bán mình cũng được phước mà mình cũng được phước. Thấy không? Rồi mình thấy cái cảnh huyền di của trời đất sắp qua qua nhiệm màu. Từ âm thanh tôi và từ sự suy xét của tôi thấy sự cao siêu quá trình đã về với tôi. Thế đó là Chúa đã ban ân là Thượng Đế đã ban phước là tôi mới có cơ hội an nhiên đảm đạo với một người chấm đối tôi kẻ thù và trở nên bạn. Thấy rõ ràng.
Trên cái tu này mọi người chúng ta tự tu tự tiến, chứ không lệ thuộc bởi một ai. Sự thông minh của các bạn sẵn có, các bạn sớm tìm hiểu lên các bạn và tự xây dựng trong chương trình tiến hóa độc lập, chấp nhận sửa đổi để đạt tới sự tốc độ sẵn có của Thượng Đế đã ban bố. Cha thấy rồi, chúng ta là vô cùng tận. Lúc làm đứa bé, bây giờ làm được một ông cụ hay làm cậu thiếu niên, nó cũng tiến qua biết bao nhiêu chương trình, biết bao nhiêu ngày giờ đóng góp cho các bạn, các bạn mới có ngày nay. Linh hồn được trưởng thành, thức giác việc này tới việc kia việc nào. Rồi từ đây trở đi, chúng ta có cơ hội, chắc chắn là chúng ta sẽ qua. Chúng ta phải giữ chương trình vô cùng tận để đi tới. Không nên để mình tâm tối và tự làm cho mình thoái bộ. Phần hồn của các bạn là vô cùng tận. Đã lấy cây cỏ kết tập thành vạn linh, lần lần tới con thú biến tới con người. Mỗi chúng ta ở đây cũng ở đằng nhịp thở của Thượng Đế và sống trong định luật sanh tử, tự sanh rất rõ ràng. Trong cái tử nó có cái sanh, trong cái sanh nó có cái tử. Đang sống đây một ngày kia các bạn phải chết. Tư tưởng các bạn bây giờ đang phát sanh chỉ độc ác muốn giết người, nhưng một ngày kia rồi cái tư tưởng nó sẽ bị tập. Bạn mới quy bạn và thấy sự sai lầm. Chứ tôi điều khiển tôi mà tôi không giúp tôi cái gì. Tôi chỉ hẹn năm này tháng kia để giúp tôi mà không giúp tôi. Nhưng mà tôi chỉ xài phí, hoang phí mà thôi. Còn giúp đỡ tôi thì không bao giờ được. Tôi biết quản lý con cái, tôi biết giúp đỡ con cái, tôi biết chê khen xã hội, nhưng mà tôi không biết chê khen tôi. tôi phải giấu những sự sai lầm của tôi, thì đem lại sự tâm tôi, kết quả là sự tâm tôi. Cái đường tưởng là các bạn thoát khỏi Việt Nam, ở được xứ Tây Phương, các bạn sẽ sung sướng đâu đó. Các bạn đi đâu mà các bạn vun bồi sự tâm tối đó thì phần hồn của các bạn cũng bị giam như địa ngục. Kết quả cũng phải đi chỗ hạch hỏi, cũng như sợi dây tru sẽ hỏi các bạn. Không chạy đi đâu khỏi hết. Cho nên chúng ta biết sớm ăn nào để sửa sai trong chương trình hành hương tiến hóa của mọi người. Nhưng họ mới thấy đấng cha quy chúng ta. Chúng ta bất hiếu rõ ràng, không biết thượng đế đại bất hiếu, xa đọa chắc chắn như vậy. Vì các bạn không thanh tịnh, không thấy được thanh tịnh chừng nào, thấy tội lỗi càng nhiều. Cho nên tôi luôn luôn nói, tôi thấy tôi là người có tội, tôi mới tu. Tôi thấy tôi sai, tôi mới tu. Tu là tu bổ sửa chữa, cho nó hòa hợp với sự văn minh của thượng đế. Còn nếu tôi nói tôi ngon, tôi đâu làm tu, mà tôi chẳng làm người chi. Tôi ngon, tôi tốt, tôi bảnh là tôi làm tiên Phật, tôi làm người làm chi cho khổ như thế. Hiểu được chút mà không hiểu được, không hiểu tất cả. Tôi đi lừng thừng như thằng say rượu, suốt cả một cuộc đời cũng như thằng say rượu. Bây giờ các bạn chưa lâm bệnh, chưa gặp đau sự đau khổ, nhưng các bạn cũng có cơ hội sẽ thăm những người bạn đã lâm bệnh và gặp những sự đau khổ, hỏi cho những người bạn đó biết gì cho họ không? Rồi rốt cuộc cũng cầu ở trên hộ độ mà thôi, chứ không biết tự giải quyết. Vì thiếu tu, không chịu chấp nhận để tu bổ sửa chữa lên. Cái công việc đã giao phó cho mình cả một tiểu thiên địa, bản thể của các bạn có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ hết, có nước lửa gió đất do mình quản lý không biết. Rồi cầu đào này xin đào nọ, rồi trách đào kia, có phải gây động loạn? Ai ta gây? Cái gì đâu? Cái phần hồn mê muội mà mê cho đời, nuôi cái phàm ngã, rồi tự gây sự động loạn.
Ai cho chúng ta được? Sự thật, Thượng Đế đã an bài cho chúng ta lúc ra đời, đã có sự quân bình thanh nhẹ, nằm nôi đã biết cười, vui một mình rồi. Lúc đó, khối óc của chúng ta nhẹ nhàng, hồn ra vô dễ dãi. Nhiều khi nằm nôi mà cũng như cười với một người nào, vui với một người nào. Tự nhiên tâm thức phát sáng an lành. Mọi người đi ngang nhìn cặp mắt chúng ta lăng trong đều thương, quý và muốn hôn, muốn ôm. Lúc sơ sanh mọi người đều có cái duyên lành trời đất. Đến lớn rồi, càng ngày càng hướng ngoại, thu thập tập quán của ngoại cảnh, tâm ra cảm thấy mình bơ vơ, chỉ sống trong giới tranh chấp, muốn được những gì tốt đẹp nhất ở trần gian cho chính mình, biến thành tánh ích kỷ, tham lam. Càng ngày càng lớn càng tham lam, càng hủy hoại thể xác từ tâm lẫn thân. Lấy gì chứng minh hủy hoại? Thâu ngoại cảnh, muốn bắt chước như ngoại cảnh mà khả năng không đủ, thức hòa đồng không có, thì cảm thấy mình bơ vơ và khổ thôi. Còn nếu ngược lại chúng ta chịu tu, sửa tiếng cơ tầng trong ngọn nội tạng và khối óc, thì lúc nào cũng bình an, liên hệ với sự chấn động của các càn khôn vũ trụ. Chúng ta lúc nào cũng thanh tịnh, nhận xét rõ rệt từ đâu đến rồi sẽ ra đi bằng cách nào.
Chỉ cho họ tự lập tinh thần. Còn cái chuyện thế gian bên ngoài lễ phép ở trong giận người ta, cho nên mình tu ở trong, mình không có tu ở ngoài. Bây giờ tất cả mọi người tu ở đây là tu ở trong, không có tu về ngoài, không có hình thức về ngoài. Thành ra có gì cũng ở thực trạng ở bên trong. Thành ra nhiều cái ý thức đụng chạm, đụng chạm cho đến hết vô cùng đụng chạm, rồi mình mới biết được mình có cái khả năng để thành lập người khác. Nên đụng chạm đó là học hỏi, trả bài, học bài, trả bài, học bài, trả bài.
cả đêm, cả đêm ngủ không được, phải học hết cái bài đó. Nó thường dễ đế dạy bên trong, không có dạy ở bên ngoài. Khi mà hiểu được rồi thì cái nhà thờ của trong này lớn hơn cái nhà thờ ngoài kia. Lúc đó âm thanh nó nhỏ nhỏ mà trong này nghe vang vọ, vang dội ghê lắm. Lúc đó cái tánh năm của cô không còn nữa. Mới thấy cái quyền diệu của Thượng Đế trong ta. Tu không sửa được tánh tu làm cái gì? Thì đây tới đi, sau khi tôi đi xa khỏi pháp thì còn nhiều sự thắc mắc nữa. Nhưng mà chỉ hỏi trong tâm rồi để đó, tôi sẽ trả lời, đừng phải hỏi ra miệng. Mà phải cố gắng thiền mới nhận được. Còn làm biếng nhận không được. Có trật tự, có trật tự hơn ở trong trường học.
Nhưng thưa thầy rằng, từ đây tới khi thầy rời nước pháp đó, nó cứ nên là cứ hỏi thầy bằng lời hoài hay là bắt đầu từ bây giờ nó phải hỏi bằng tư tưởng?
Cần hỏi bằng lời để dọn quét những gì. Vì những người mà lo về đời mà danh tu nó mau già.
Càng ngày càng sợ, càng ngày càng sợ. Hồi trước người ta nói tới Ngọc Hoàng Thượng Đế, nói đó nó nói sạp. Bây giờ mình thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế hay. Mà bây giờ bạn xuất hồn, bạn đi lên thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi chơi không làm gì hết. Ông cũng trẻ trẻ như tôi, nhỏ tôi, ngồi chơi không có làm gì hết. Thấy ông đó có làm khỉ gì hết. Ông đó không có làm khỉ. Hồi trước ông Trao Minh Thiền Sư nói ông đó không có làm khỉ gì hết đó. Ông lên ông thấy ông này, ông đó không có làm khỉ gì hết. Nhưng mà tôi cũng để ý cái lời ông nói. Ông này không có ăn chung gì. Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi chơi không có làm gì. Cũng như tôi đã nói cái ông Lăng Tông á. Ông vô mở cửa, thấy ông tổng giám đốc ngồi chơi không có làm. Ông không có làm khỉ gì hết. Phải không? Nhưng mà có ông tổng giám đốc khổ rồi. Ông thấy làm Lăng Tông sướng không? Bởi vì nó tà tà, nó đi ra ăn tô phở rồi nó đạp xe đạp nó đi nữa. Không? Nó tới gây xe nước đá, xe sinh tố, nó ngồi nó đứng nó chọc cô kia được, mà ông tổng giám đốc ra không được. Phải không? À. Mỗi người nó cũng có cái hay của nó hết rồi. Nó vô nó dòm nó thấy ông không có làm kỹ mà lương tháng ăn gì quá. Mình chạy tháo mồ hôi ăn có mấy chục ngàn. Ông kia ăn nó mấy trăm ngàn. Nhưng mà thiệt ra ông không làm việc gì. Chân đi của ông Văn Tông đi bằng cách nào ông tổng giám đốc cũng phải biết. Phải lo tới cái vấn đề đó. Nó gãy cái chân thì ông cũng phải lo làm sao đền lại cái chân cho nó. Không phải tầm thường. Thấy ngồi không, không có làm gì hết. Cũng như Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi không, không có làm gì. Nhưng mà nhiều người người ta phải tới gặp y. Nói gặp y thì có chuyện. Y qua giải cho, còn không gặp thì không có qua giải. Y ngồi đấm. Chừng nào mà hỏi thì nói em hỏi thôi. Thì chứ những ông của chúng ta đây cũng vậy. Lục căn lục trần. Mà chúng ta đi trong cái thanh tịnh rồi ngồi chơi chứ làm gì.
Hàng ngày chúng ta làm những việc cần thiết và không làm những việc không cần thiết. Cuộc sống của chúng ta có trật tự thì cái lọc của chúng ta ăn không có hết. Đừng có lo đói, đừng có lo khổ nữa, chỉ lo tu mà thôi. Dứt khoát được điều này là người giàu có tâm linh. Thay vì ôm tiền ôm bạc rồi cuối cùng cũng phải ra đi với 12 bàn tay không. Vàng bạc cũng chôn dưới đất. Còn những người mà hướng về tâm linh ra đi, vàng bạc đeo đầy mình, thanh nhẹ hào quang xuất phát tốt đẹp. Đó là của vô tận của Thượng Đế đã và đang ân ban cho những người băng lòng tu tiến. Đến đó là sẽ có đồ tốt, thanh nhẹ, quần áo cái gì cũng thay đổi hết. Chỉ có Thượng Đế mới là đấng toàn năng xây dựng cho muôn loài vạn vật. Và nếu chúng ta không hướng tâm về đó, chúng ta không thấy cái giá trị thanh nhẹ là vô cùng. Chúng ta đêm đêm ngồi thiền là làm việc với Thượng Đế. Thượng Đế là làm việc với tất cả những sự thanh nhẹ nhất của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta mới sớm thanh tịnh được. Mỗi một giờ thiền của chúng ta là giờ làm việc, chứ không phải giờ chơi giỡn đâu. Chúng ta phải nghiêm chỉnh như vậy thì con ma lười biếng trong thể xác nó mới tự động rời khỏi thể xác và siêng năng tu tiến. Nó thấy nhiệm vụ của nó đêm đêm phải làm mới tiến. Đêm đêm không hành thì không bao giờ tiến. Cho nên mọi người tu vô vi đều ân cần làm việc. Thấy chính chúng ta đang làm việc cho cả càn khôn vũ trụ, không phải làm việc cho chính mình. Lúc nào cũng học từ bi và thực hiện từ bi, mở rộng đường đi cho phần hồn sau khi lìa khỏi xác. Việc làm có ý nghĩa, đêm đêm làm như vậy là lo cho tương lai của phần hồn, không bị tội phước, không bị ràng buộc bởi những sự sai lầm mà chính mình đã tạo nhiều kiếp. Cho nên tu thì mới vượt khỏi, không tu không cách nào tháo gỡ được những sự rối ren trong nội tâm, mà tiến qua về chân thức sẵn có của chính chúng ta. Từ đó chúng ta mới có cơ hội tiến tới ánh sáng vô cùng ở cõi trên, thì sẽ không còn lo âu và dứt khoát tất cả những sự ràng buộc trong nội tâm, tiến trong sự thanh nhẹ an bình. Khắp thế gian nhân loại mọi người ý thức được nguyên lý của trời đất thì cuộc vui nó sẽ bừng dậy, vui biết là bao nhiêu. Nhìn nhau trong xây dựng, không có nhìn nhau trong mưu lợi. Người tu vô vi có cơ hội họp mặt với nhau trong mỗi đại hội là trong cái tinh thần xây dựng. Nhìn nhau coi thử người này có thiền tốt không, mặt tươi mắt sáng không. Đó là cũng đủ trả lời cho chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta đường phải đi. Cho nên chúng ta luôn luôn có đại hội chung vui, huynh đệ có cơ hội bạc bàn bất cứ ở góc trời nào, trong tinh thần xây dựng dẫn tiến tu tâm sửa tánh rõ ràng.
Giải quyết được kiếp này và ảnh hưởng nhiều kiếp là công đức rất lớn. Ảnh hưởng được nhiều người là công đức rất lớn. Chúng ta biết thể xác này liên hệ với càn khôn vũ trụ mà chịu lắp lại trật tự, thì tương lai sẽ ảnh hưởng được nhiều người tự tu tự thật. Trong thực hành lưu lại kỷ niệm cho nhân gian, thì nhân gian sẽ cùng tu cùng tiến. Trong sự dũng mãnh thức giác và quy gia sự thanh tịnh, chịu sống trong sự thanh tịnh để hòa hợp với cõi trên thì không còn thứ thắc mắc ở trần gian nữa. Quý trọng thương yêu trời Phật là quý trọng thương yêu thể xác này, quý trọng thương yêu trời Phật, quý trọng thương yêu nhân loại, quý trọng thương yêu trời Phật là cứu rỗi phần hồn vượt khỏi sự đau khổ, mới cảm thức giá trị thanh nhẹ của Thượng Đế từng hằng hữu ân ban trong tâm thức của mọi người. Nhưng người chưa thức giác chỉ tạo động làm rối ren khối thần kinh sẵn có từ cơ tạng đến khối óc, thì sự tiến hóa không có, không tiến mà chỉ có lùi. Rốt cuộc có nhiều người làm người một thời gian thấy chán, làm không được, tu không được, làm gì cũng không được, rồi uống thuốc tự tử cho nó xong. Nó tội nặng lắm. Thượng Đế đã ban cho chúng ta một cơ cấu kích động và phản động nhồi quả cho phần hồn được tiến hóa tốt đẹp trở về quê xưa chống cũ mà không chịu hành. Đó là tội rồi. Lúc chết phải thọ tội. Thượng Đế ban chuyện nhẹ mà không truy tầm thì Thượng Đế cho ngược lại chuyện nặng để gánh vác. Cho nên người chết xuống địa ngục khổ lắm, thiếu tất cả mọi phương tiện, chỉ có khóc lóc, không có tiếng hoa nói. Lúc đương tiền không chịu giúp chính mình, thì lúc chết thì mình cũng phải suy đời. Luật của Thượng Đế đã ân bạn, đã sắp đặt. Cho nó cái nhẹ nó không nhận, thì phải cho nó cái nặng để nó gánh vác, thì nó cũng tiến thân nữa. Sau cái gánh vác đó là tiến thân, mà luân hồi làm thú là phải hy sinh. Càng hy sinh càng được tiến hóa cao. Cho nên thú ở thế gian nuôi lớn là làm thịt, không cho nó sống một cách an yên như vậy được. Có luật dạy nó tiến qua, cho nó khổ mới tiến. Cho nên ở thế gian lái xe đụng thê chết ra tòa xong, nhưng mà xuống địa ngục còn thọ tội nữa. Tại sao địa ngục ác như vậy? Tôi đã chạy trọt xong ở trên này mà xuống kia tôi còn bị nữa. Luật là luật không có thay đổi. Nhân nào quả nấy. Đâu phải có tiền vận động là hết tội đâu. Tội vẫn sơ sơ. Cho nên những người có tiền nên coi chừng. Không phải là tôi có tiền tôi vận động được là tôi qua khỏi. Rốt cuộc chết phải lãnh đủ. Không có uất ức gì nữa. Được trở lại làm con thú là quý rồi. Có cơ hội hy sinh. Sau cái hy sinh đó mới hiểu đạo nhiều hơn. Cứ vậy mà tiến qua. Nhiều người nó tu theo pháp này, thế gian hết người. Không hết đâu. Và luân hồi tiến qua còn rất nhiều. Nếu chúng ta không dứt khoát hành, thì không cứu được mình và chẳng cứu được ai ở tương lai. Tu hoài, học hoài, không hết. Vì chiều sâu của đạo màu là vô cùng. Thấy nó không nhưng mà có, trong không mà có. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là trở về không. Mà trong không và có. Cho nhiều người bị lâm nạn ở thế gian, bằng lòng niệm Phật, thấy cuộc diễn bắt đầu thay đổi rất nhiều. Và giải quyết được những chuyện rắc rối trong nội tâm. Từ trường tốt ảnh hưởng gia càng tốt. Chỉ có phát triển không có lùi. Nhiều người tin Chúa, tin Thượng Đế, nhưng mà chỉ có giữ cái tin không, mà không có hành thì cũng như không. Tôi tin ông đó là Thượng Đế mà bao giờ tôi đã thấy. Thấy là thấy cái gì? Thấy cái khả năng, hạnh đức, dấn thân tận độ của Thượng Đế tôi phải thấy. Đấng toàn năng tôi phải thấy sự dấn thân của Ngài. Thì tôi mới nhận được những gì của Ngài ban cho tôi để học và để tiến. Khả năng của Ngài là cái gì? Có phải đấm đá đâu. Sự thanh nhẹ vô cùng và tận độ vô cùng. Cho nên nhiều phần điển xuống cũng xưng danh cha. Mà điển chân chánh thì nói con vui thì cha vui, mà con khổ là cha khổ. Luồng điển đó mới luồng điển hòa đồng thật sự xây dựng tiến hóa. Còn những luồng điển hâm đọa địa ngục này khi cái nợ, cái đó không phải. Cái đó không có chân chánh. Chân chánh là xây dựng đi lên, không có sự trách móc. Cho nên sự diệu thanh của Thượng Đế, của Đấng Toàn Năng, thì nơi nào cũng có. Chứ không phải đợi này trở lộn lại mặt đất đâu. Lúc nào cũng ban chiếu cho mặt đất, cũng xây dựng cái quần sanh tiến hóa trong chiều hướng kích động và phản động. Ngài đã đặt thẳng cái máy đó trong khối óc của mọi người. Nhưng mọi người không chịu dấn thân thì làm sao thấy được cơ giới tinh vi của Thượng Đế đã đặt trong khối óc của mọi người. Thực tâm hành triển thì chỉ hội tụ trong sự sáng suốt, vinh quang, chứ không có trì trệ nữa. Dốc lòng tu phải hướng tâm như vậy. Mà hướng tâm về đường dục thì càng khổ thêm. Tự phá hoại tâm thân, phá hoại thể xác của chúng ta, làm sao chúng ta có cơ hội tiến qua được. Hướng hạ là phá hoại, mà hướng thượng là hội tụ tốt đẹp, vinh quang ở tương lai. Đường lối xây dựng rõ ràng trong nội thức của mọi người. Quyền bí trong nội thức của mọi người phải phát triển đi lên. Khoa học quyền biết. Khoa học là chúng ta sống ở đời kích động và phản động, chê khen đủ thứ. Nhưng mà chúng ta phá vỡ được cái vách tường tự ái là chúng ta tiến hẳn về chỗ thanh nhẹ, tức là khoa học. Quyền bí ở chỗ đó tiến tới, càng ngày càng tiến tới.